vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật. Tiết Loan xin trân trọng kính chào quý vị và vui mừng chào đón quý vị đến cũng như trở lại với chương trình. Thưa quý vị, như đã nói ở tuần trước và cũng thuận với lời dạy của Đức Phật là tất cả chúng sanh trong sáu cõi không loài nào hoàn toàn trong sạch, không giống nào dứt hết tội lỗi. Một trong những phương pháp phổ thông tích cực trong việc ngăn ngừa, rồi rửa những tội lỗi và bất thiện nghiệp là sám hối sáu căn, mà chúng tôi đã nhờ Thượng tọa Thích Tâm Hạnh bắt đầu giảng dạy cũng như hướng dẫn chúng ta. Ở phần 1 của chương trình, Thầy đã giảng thế nào là sám hối, sự hình thành cũng như tích lũy của nghiệp báo và bằng cách nào mà qua sám hối sáu căn có thể giúp chúng ta bào mòn những bất thiện nghiệp của đời này cũng như định nghiệp của tiền kiên. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón sự trở lại của Thượng tọa Thích Tâm Hạnh để nối tiếp chủ đề sám hối sáu căn cùng chúng ta nhé. Kính bạch Thầy, trước khi đi sâu vào nội dung của bài Sám hối sáu căn được biên soạn và khởi xướng bởi Thiền phái Trúc Lâm, chúng con nhờ Thầy giúp chúng con và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình được biết, hiểu về nguồn gốc của bài nhật tụng này ạ.
Bài Sám hối sáu căn hiện nay chúng ta tụng hàng đêm là bắt nguồn từ khoa nghi lục thời sám hối của vua Trần Thái Tông. Vua Trần Thái Tông là một vị vua Trần Việt Nam sáng đạo. Quý vị muốn biết Ngài sáng đạo như thế nào thì chúng ta chỉ cần đọc một cái lời tựa trong Kinh Kim Cang Tam Muội của Ngài viết thì sẽ thấy rõ cái sự sáng đạo của Ngài được thể hiện khá rõ. Như vậy chúng ta khẳng định bài tựa Sám hối sáu căn được rút ra từ khoa nghi lục thời sám hối của vua Trần Thái Tông. Và vua Trần Thái Tông là một vị vua tu hành sáng đạo, được thể hiện qua lời tựa của Kinh Kim Cang Tam Muội. Chúng ta đọc lại sẽ thấy. Thì Hòa Thượng Thiền Sư Thượng Thanh Hạ Từ, Ngài thấy đây là cái khoa nghi được thời Trần sáng tác và sau đó được truyền đến vua Trần Nhân Tông là một vị tổ của Thiền Phái Trúc Lâm, ứng dụng rộng rãi, phổ biến khắp trong Thiền Phái Trúc Lâm thời đó. Và trở thành một khoa nghi chính thức của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử thời thế kỷ 13. Cho nên thời này, khi Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Thanh Hạ Từ Ngài khôi phục lại dòng Thiền Trúc Lâm Việt Nam, thì Ngài khôi phục có những cái yếu tố rõ ràng. Thứ nhất về văn hóa, thì Ngài đi khảo cổ, khảo sát, dịch lại tất cả những bản văn ngữ lục còn lại để giảng dạy cho Tăng Ni biết, theo đó ứng dụng và tu hành. Thứ hai, trong các thiền viện Ngài tổ chức có những cái thời khóa tu đàng hoàng, buổi sáng tọa thiền thế nào, ngồi thiền thế nào, vân vân, quý vị đến sẽ thấy. Rồi tổ chức có ngoài viện khách đến, có nội viện chư tăng chuyên tu, có khu nhập thất chuyên tu. Thì cái cụ thể hóa đó đó là từ lý thuyết đến thực hành. Lý thuyết thì học những cái lời kinh ngữ lục của chư vị tổ sư đời Trần còn để lại. Thực hành thì Ngài cho tu theo thiền Trúc Lâm, thì trong đó là có tùng khoa nghi sáu thời sám hối, là sám hối sáu căn. Ngài rút gọn lại để Tăng Ni tùng theo cái bài đó. Vậy là quý vị biết cái phát xuất của sám hối sáu căn rồi, phải không?
Thưa Thầy, có thể giúp chúng con chi tiết hơn ở chỗ là một vị vua, Ngài phải có nhiều phước báo, thế sao còn phải sám hối ạ? Đặc biệt là người khởi xướng điều này.
Thứ nhất, quý vị biết rằng là làm vua thì vì lo cho đất nước cho nên cũng phải lỡ tạo một số nghiệp mà không thể dừng được. Vì vậy mà khi tạo thì Ngài cũng bất đắc dĩ vì nhân dân, vì đất nước thôi. Cho nên sau đó thì Ngài cũng phải sám hối. Vì thấy cần không? Thứ hai, khi Ngài sáng đạo rồi, Ngài thấy chúng sinh vì sáu căn mà khổ cần sám hối, cho nên Ngài mới viết ra cho mọi người đọc tụng sám hối. Khi có một bà cụ giữ một đứa bé, thì bà rảnh, bé rảnh, cho nên nói cháu niệm Phật với bà đi con. Thì đứa cháu nó không có bình thường như bà. Cháu bé của thời đại này nó hỏi, thưa bà dạy con niệm Phật, vậy thì Phật niệm ai? Vì thấy khó khăn chưa? Thì lúc đó bà không có biết cách trả lời, cho nên phải nhờ đến chùa rồi thỉnh Hòa Thượng chỉ dạy. Thì Hòa Thượng Tôn Sư nói, khi còn mê thì mình niệm Phật để Phật dạy cho mình tu. Khi mình giác ngộ bằng Phật rồi thì Phật niệm chúng sinh, tức là Phật nhớ nghĩ đến chúng sinh để mà cứu độ, cứu vớt. Như vậy thì vua Trần Thái Tông là người đã làm vua đủ phúc mà còn phải sám hối sâu căn, phải viết ra cho mọi người sám hối, là vì khi làm vua có những việc chẳng đặng đừng phải làm, cho nên cũng phải tạo một số nghiệp, rồi thì khó chịu, ăn năn phải sám hối thôi, phải không? Thứ hai, khi giác ngộ rồi, đủ phước đức rồi, thì nhớ nghĩ tới chúng sinh cần thiết, cho nên lại là viết sám hối sâu căn. Đó là hai lý do chính đáng cần thiết của người có trí tuệ. Cái điều kế là một vị vua tuy có phúc nhiều, nhưng nếu mà chưa có sáng đạo thì cái phúc nhiều này nó nằm trong phúc của thế gian còn mê lầm. Thế gian, chúng sinh, cái nghĩa của chúng sinh là mê lầm. Hết mê lầm thì thành bậc thánh. Cho nên còn làm chúng sinh là còn mê lầm. Nếu một vị vua chưa giác ngộ thì vị vua ấy còn là chúng sinh, phải không? Một chúng sinh có phúc nhiều là vị vua. Mà còn mê lầm không? Còn mê lầm. Cho nên vẫn bị khổ chi phối, vẫn bị lỗi lầm. Cho nên phải sám hối sâu căn. Thứ hai, khi tâm mình chưa tịnh, trí mình chưa sáng, chưa giác ngộ, còn trong mê lầm, thì cái phúc ấy nó có tướng niệm, tướng khởi của niệm. Nó còn nằm trong sanh diệt, còn động, còn loạn, còn lắng xăng. Thì cái phúc này nó rất nhỏ, thấy lớn với mọi người, thật ra nó không đáng vào đâu. Mà cụ thể là nó không bảo vệ cho chúng ta hết khổ được. Cho nên cái phúc này lớn là so với người thường, nhưng nó rất bé so với người đã giác ngộ tâm mình. Cho nên vị vua thấy là lớn, nhưng mà lớn với nhỏ, nhưng mà nó nhỏ với lớn, phải không? Vì vậy mà trong sanh diệt, trong mê lầm, trong loạn động, dù lớn tới cỡ nào đi nữa, thì nó cũng sẽ không đáng là bao nhiêu cả so với cái không sanh diệt mà sáng biết. Cho nên là một vị vua, nếu không giác ngộ thì cái phúc ấy chúng ta cũng chưa được gọi là lớn. Tại vì vị đó làm vua là nhờ phước, không phước thì không được làm vua. Thì rõ ràng là làm vua có điều kiện, hết phước là sập, mới thấy có những vị vua mà ăn chơi quá là mất ngôi, phải không? Có những người ở tài ngôi mà có phúc thì người ta không hài được, phải không? Như vậy có phúc thì làm vua, vô phúc thì không làm. Vậy vua có điều kiện, có phúc. Mà khi cái điều kiện phúc này không thì vua không. Còn sự giác ngộ á, thì cái sự giác sáng an định mà trí sáng này nó vô điều kiện. Có nghĩa là có phúc hay không phúc, trí này không dính dáng, vững sáng vững mạnh. Cuộc đời này có may mắn hay bị khổ đau, trí này không dính dáng, không chạm đến nó được, nó vẫn tự tại an nhiên. Thì nó không nằm trong một điều kiện nào để nó tồn tại cả, mà nghiệm nhiên nó là tồn tại. Thì quý vị thấy nó lớn chưa? Còn vua có điều kiện mà, cho nên không lớn, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái này. Một điều thứ ba, vì sao một vị vua phải còn sám hối? Thì quý thầy nói thêm ý này để quý vị biết. Cụ thể, vua Trần Nhân Tông làm trách nhiệm đế vương của một quốc gia, thì khi giặc đến, phải đánh giặc. Mà đánh giặc giết người thì tội nặng hay nhẹ? Giết một người đã tội nặng, phải không? Mà đằng này ngài giết quá nhiều giặc, nhiều mạng sống con người, thì cái nghiệp nặng quá, sao sám hối? Định nghiệp mà, làm sao sám hối? Nhưng mà tại sao ngài sám hối được, ngài làm tội được? Quý vị thấy người nào giết người, thời gian ăn năn hối hận, cái mặt mình nó bạc à, cái mặt bạc sập xuống, tinh thần không vững, trí tuệ đâu có. Mà ngài giết nhiều người quá, làm sao mà ngài vững vàng làm tội được? Sám hối đâu có hết, phải không? Thì quý vị nên hiểu cho kỹ, định nghiệp nó chỉ có khi và chỉ khi ý khởi, miệng nói, thân hành động bằng cái tâm sân si hằng học và quyết sát thì thành định nghiệp. Nhưng vua Trần Nhân Tông không phải như vậy. Khi giặc đến, Ngài điềm tĩnh. Ngài họp hội nghị bình thang các tướng lãnh. Ngài nói, giặc đến thế giặc mạnh ta yếu, nên đánh hay hàng? Thì các tướng sĩ nói nên đánh. Ngài họp các bố lão ở hội nghị dân hống. Ngài nói giặc đến thế giặc mạnh ta yếu, nên đánh hay hàng? Các bố lão nói quyết đánh. Vậy thì Ngài không có sân, Ngài không muốn đánh, mà dân bảo thì Ngài làm. Thì ý có khởi không? Không có ý, hay không? Dân bảo thì Ngài làm, cho nên khi làm á, thì Ngài giống như nói xin lỗi là, quý thầy nói giống quý thầy nghĩ, xin lỗi nha, cái này là quý vị tới đất nước tôi, mà dân tôi nó không có chịu, thành ra các ngài hoan hỷ. Hay không? Có sân không? Đánh giặc vì bổn phận trách nhiệm mà không sân tâm. Cho nên khi mà giặc bị chết, bị thương, Ngài cũng thương xót. Ngài nghĩ rằng là thân người đó là giặc, nhưng mà thân đau thì thân mình cũng đau. Cho nên Ngài thương, mà chẳng đặng đừng là phải làm việc đó. Cho nên khi mà giặc đi rồi đó, thì có những người đuổi theo Ngài, quở Ngài rầy, Ngài biểu dừng lại. Không có nên đánh như vậy, ta đi rồi thì thôi. Người dân mình ở trong nhất thời mà bị yếu cho nên theo giặc đó, thì sau rồi các vị yêu cầu là phải hành tội này nọ, thì vua Trần nói thôi, cái chuyện đó nhất thời người ta không có đủ mạnh, không có được, thì đó là tội nghiệp cho người ta. Xong rồi là rồi, đừng có nên hành hạ mấy người này nữa. Thì rõ ràng cái lòng Ngài là sân hận mà giết hay là từ bi? Tịnh giác từ bi. Cho nên khi làm thì Ngài cũng thương cảm, chứ không phải là sân mà làm. Vậy cái nghiệp này không thành định nghiệp, mà nó là cái nghiệp nhẹ, sám hối được. Vì vậy khi sám hối thì nghiệp nó hết, Ngài bình ổn, an định, trí sáng và được giác ngộ, thành tổ. Vậy một vị vua có cần sám hối không? Cần hơn cả mình phải không? Thì đó là câu hỏi này xong rồi.
Bạch Thầy, con có nghe sư ông Thượng Thanh Hạ Từ có dạy, Ngài muốn tăng ni Phật tử luôn luôn gỡ những dính mắc đối với sáu trần, nên thường xuyên hành lễ sám hối. Thầy có thể giảng rõ hay cụ thể hơn về điều này giúp chúng con không ạ?
Như chúng ta biết, trong kinh Phật dạy, sáu căn là cội gốc của phiền não sanh tử. Nhưng mà sáu căn cũng là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn. Đó là lời của mười phương chư Phật đồng thanh trả lời để khẳng định đây là một chân lý không khác được, là một sự thật để chúng sinh tin tưởng theo đó tu hành. Vậy thì ngay sáu căn này, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu căn, chưa thanh tịnh thì sẽ dính mắc chạy theo sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đó là pháp trần đó. Thì khi mình còn mê sáu căn chạy theo sáu trần thì tạo tội, từ đó đi vào trong sanh tử chịu khổ đau. Ngay sáu căn nếu mà thanh tịnh thì nó biến thành sáu thần thông và chúng ta được an lạc, tự tại, giải thoát. Quý thầy ví dụ cái mê của sáu căn như thế này. Khi mình không tỉnh giác, không sáng, không có lực, thì chúng ta bám theo sáu trần bên ngoài. Ví dụ khi mình thấy cảnh vật, thì mình thấy đẹp, thấy xấu. Đẹp thì sao? Đẹp thì muốn lấy về, xấu thì muốn bỏ đi. Lấy về mà không được thì sao? Thì đau khổ. Lấy về được rồi mà không giữ được mãi bên mình thì sao? Thì cũng là khổ đau. Mà có cái gì nó tồn tại với mình mãi đâu, phải không? Cho nên chúng ta gặp cảnh ưa ý cũng sẽ khổ. Rồi gặp cái cảnh không ưa ý, cái người mình không ưa mà cứ dần dần đứt mặt mình hoài thì mình rất khó chịu. Như vậy từ khi đẹp và xấu, rồi đến ưa và không ưa, ưa cũng khổ, không ưa cũng khổ. Thì cái cấp độ đầu tiên á, là mắt thấy sắc. Cấp độ thứ hai á, là phân biệt đẹp và xấu. Cấp độ thứ ba, đẹp thì lấy về mà xấu thì bỏ đi. Cấp độ thứ tư á, là đẹp lấy về không được cũng khổ, mà lấy về rồi thì nó mất mình cũng khổ. Rồi xấu mình không ưa mà nó hiện trước mặt mình thôi cũng khổ. Và cấp độ cuối cùng thì trong cái ưa và không ưa đó, chúng ta đấu tranh, chúng ta cãi lộn, chúng ta mưu mô, chúng ta làm bao nhiêu điều là không đạo đức để tạo những cái nghiệp trôi lăn trong sanh tử. Như vậy từ cái cấp 1 cho tới cấp 6 rồi nó lộn đi lộn lại như vậy, nó đi ra. Từ cái giác ban đầu nó đi ra dần vậy này, thì gọi là trôi lăn trong sanh tử. Đó là sáu căn nhiệm nhơ không làm chủ được,
nó bị trôi lăn trong sanh tử là như vậy. Quý vị có thể dễ hiểu phải không?
Nhưng mà khi chúng ta giác sáng làm chủ sáu căn, có nghĩa là mắt thấy mọi thứ đẹp xấu biết rõ ràng, nhưng mà tâm mình vẫn giác, vẫn sáng, vẫn an định, vẫn tỉnh táo, là tự chủ. Sau đó mình muốn xử lý cái gì đó, thì chính cái giác này nó cho bắt chúng ta phải xử lý theo chiều hướng lương thiện. Vì vậy mình không có dính với sáu trần, mình xử lý hợp lý, mình không có tạo những nghiệp xấu. Mà cao hơn, thì chính cái giác sáng thanh tịnh này á, thấy mọi thứ hết rõ ràng, mà lòng mình không động, xử lý mọi thứ rất là linh thông, mà lòng mình cũng chẳng có tướng đồng của tâm. Cho nên khi có người hỏi ngoài Ngượng Sơn Huệ Tịch, là khi mà muốn ngàn cảnh vật đến thì phải làm sao? Chúng ta nói rằng là nhiều việc quá phải làm sao? Thì Ngài nói có gì đâu, xanh chẳng phải là trắng, đỏ chẳng phải là vàng, mội mội ở ngay vị trí của nó, chẳng can hệ gì việc của ta. Không can hệ không phải Ngài nhắm mắt bịt tai, Ngài thấy rõ, Ngài xử lý, nhưng mà rõ ràng từng vị trí của nó chứ không dính đến Ngài. Cho nên Ngài tự chủ. Thì đó là sáu căn chúng ta đã sạch, đã được sáu thần thông, có diệu dụng bất tư nghi. Vì vậy, mình biết rất ít, nhưng mà vừa biết thì nó có tướng của niềm biết. Mà tướng niềm này nó nhiều, nó làm cho mình căng. Khi căng mất năng lượng chúng ta sụp và trí nó tối, mình bị khổ đau. Còn Phật biết rất nhiều, Phật là một bậc nhất thiết chủng trí, Ngài biết hết tất cả. Nhưng mà vì Ngài đạt được cái thể từ tánh vô sanh, đạt được tuệ giác tròn đủ, cho nên biết nhiều mà không có tướng của niềm biết. Vì vậy cái biết của Ngài gọi là diệu dụng. Mà diệu dụng thì không có tướng biết, mà biết một cách vô vàng, biết linh thông, biết siêu việt, mà vẫn là bất động. Cho nên không mất năng lượng, không mất định lực, không mất tuệ lực, không mất bất cứ một vô biên lực nào cả. Cho nên không khổ đau. Vậy thì ngay sau căn, nếu chúng ta biết sám hối trở về để thanh tịnh sau căn, thì biến thành sáu thần thông. Chúng ta có định lực, cho nên có bản lĩnh để sống trong cuộc sống. Chúng ta có định lực, có bản lĩnh thì không mất năng lượng, chúng ta tiếp tục duy trì cuộc sống tốt. Còn nếu chúng ta dính mắc sáu trần thì rõ ràng là nó sẽ có bao nhiêu lỗi lầm từ đó có ra. Mà danh từ khoa học tôi gọi là lỗi ISO, lỗi hệ thống. Khởi nguồn trật thì bắt đầu nó sai. Giống cái thước vậy, mình đặt trúng thì đi tới mấy ngàn km nó cũng đúng. Đặt lịch đầu này khoảng 0,1 micromet gì đó thôi, thì đi xa nó càng lệch xa hơn. Cho nên cái khởi điểm ban đầu chúng ta thanh tịnh sâu căn để nhìn mọi thứ thì nó đúng, thì đúng hết luôn. Nó có giá trị. Chúng ta làm mọi thứ trong đời một cách có trí tuệ, tốt. Còn chúng ta lịch để sâu căn trên sâu trần chúng ta sai. Ví dụ quý vị chỉ cần bám sát, thích trần cảnh quá thì chúng ta thấy tiền cần không? Mình nghèo quá mình cần tiền, khi mình thấy tiền là tất cả, phải không? Lúc đó chúng ta bỏ sót những điều cần thiết khác trong cuộc sống, mà dồn hết tâm lực, sức lực cho một cái việc là phát triển kinh tế là tiền. Đến một lúc tiền nhiều rồi, thì chúng ta đã tạo bao nhiêu tội lỗi vì cái đồng tiền đó, phải không? Rồi khi có tiền rồi, mình không xài là uổng. Cho nên phải xài cho hết. Muốn xài hết thì thụ hưởng không hết thì thụ hưởng một cách kỳ quái. Mà khi kỳ quái là tội lỗi có rồi, phải không? Cho tới khi thụ hưởng kỳ quái những thứ trên đời nó chưa thỏa mãn thì sao? Thì muốn bắt thang lên trời để thụ hưởng, mà lên trời không được thì nhảy lầu tự tử. Cái chuyện đó quý vị thấy ở nước phương Tây là nhiều, phải không? Cuộc sống nó còn nhiều thứ, đồng tiền để phục vụ cho cuộc sống. Mà chúng ta cho đồng tiền là tất cả, là cuộc sống là sai. Dễ hiểu nhất là cái thời xưa mình còn đói, chưa đủ cơm ăn áo mặc, thì mình thèm những cái đồ béo, đồ dầu, đồ ngọt. Cho nên gặp là mình ăn thật là nhiều cho nó bổ. Nhưng mà tới thời giờ thức ăn cái gì cũng bổ hết, mình dư năng lượng rồi, dư mỡ, dư đường rồi, mà gặp những đồ béo, đồ đường đó mình nói ăn là chính, có thật mới được, chứ không có ăn là không được. Ăn thật nhiều vô thì sao? Bị bệnh, phải không? Cho nên ăn để được sống, mà cuối cùng chúng ta ăn để bị bệnh, nó sai chưa? Thì tiền cũng vậy, tiền để phục vụ cuộc sống, mà chúng ta lại không có sáng suốt, chúng ta lại dùng đồng tiền để phá hoại sự sống, là sai lầm. Như vậy, sáu căn chỉ cần không thanh tịnh, dính mắc sáu trần, mà cụ thể là dính đồng tiền, quý vị thấy sai hay đúng? Là lệch, phải không? Một quan điểm ban đầu trật, thì nó trật hết luôn, gọi là lỗi hệ thống, ISO trật, dễ chuyển lỗi, cái sản phẩm bị loại rồi chứ gì nữa. Cho nên khi sám hối sáu căn thì chúng ta được thanh tịnh các căn, trí tuệ sáng, chúng ta khởi đầu đúng, có hướng đi đúng, tầm nhìn đúng, hành động đúng sẽ đưa đến kết quả như ý muốn. Như vậy quý vị thấy cần sám hối sáu căn không? Là cần vậy không? Thêm nữa, cái người mà thanh tịnh sáu căn rồi thì có tùng sám hối sáu căn không? Khi sáu căn còn nhiễm thì nó là sáu giặc, chúng ta phải cần sám hối sáu căn. Khi sáu căn không còn nhiễm thì chúng ta ra phố vẫn không nhiễm, chúng ta vào chợ cũng không nhiễm, thì chúng ta tùng sám hối có bị trở ngại không? Nếu mà còn trở ngại, còn trở ngại một pháp thì tất cả pháp khác đều bị trở ngại. Mà nếu tất cả các pháp còn chướng ngại thì chúng ta đi vào chợ là nhiễm chợ, ra đường là nhiễm đường. Còn nếu mà thật sự sạch sáu căn, trở thành sáu thần thông, hoàn toàn vô ngại, thì ra chợ cũng không nhiễm, ra đường không nhiễm, đường và chợ không làm ngăn ngại mình, thì tùng sám hối sáu căn có ngăn ngại không? Cũng không ngăn ngại. Cho nên cứ tùng đi, hỏi làm chi, phải không? Cho nên còn mê thì chúng ta nên tùng sám hối sáu căn để sạch sáu căn. Giác rồi thì nên tùng hay không? Nên tùng hay không nên tùng đều là một tướng trạng còn ngăn ngại. Còn người thật sự không ngăn ngại thì cứ tự nhiên tùng, không có gì phải đặt ra cả. Cho nên còn mê thì cũng tùng kinh sám hối sáu căn, giác ngộ rồi thì cũng tùng sám hối sáu căn, nhưng mà hướng dẫn quý vị tùng. Vậy quý vị thấy Hòa Thượng Tôn Sư Thường Thanh Hà Từ dạy chư tăng ni Phật tử trong thiền phái Trúc Lâm Việt Nam tùng sám hối sáu căn là cần thiết hay không cần thiết? Là cần thiết, phải không? Vậy quý vị rõ câu hỏi này rồi, phải không?
Và cuối cùng, con xin Thầy giảng giúp chúng con nội dung của bài sám hối sáu căn, là chủ đề của hai chương trình tuần này và tuần qua, được không ạ?
Bài sám hối sáu căn mà trong các thiền viện thuộc hệ thống Thiền Tông Việt Nam của Hòa Thượng Thiền Sư Thường Thanh Hà Từ, thì chúng ta muốn hiểu bài này một cách cụ thể thì khá là dài. Nhưng quý thầy có thể tóm yếu một vài điểm chính thì quý vị sẽ nắm rõ. Chúng ta muốn hiểu bài sám hối sáu căn một cách khoa học, chúng ta phải hiểu khởi nguồn từ đâu xuất xứ có ra nó. Chính là do vua Trần Thái Tông là người biên soạn ra. Thế thì trong cái bài sám hối này nghe nhiều đó là Ngài triển khai cụ thể nhắc lại tội lỗi trong sáu căn cho mình thấy. Nhưng mà trước khi muốn hiểu nhiều tội lỗi đó thì quý vị phải hiểu cái điều ít nhất mà gần như vua Trần Thái Tông lấy đó làm tiêu chí để viết ra bài sám hối sáu căn. Tức là ngay sáu căn này nếu trở lại giác sáng thì chúng ta sống bằng trí tuệ vô sư, từ tánh giác sáng là chân tâm, là Phật tánh, là tuệ giác của mình, thì các căn không lỗi. Như vậy là chúng ta không lỗi lầm. Mà khi con người ta quên cái giác sáng đó thì bắt đầu dính vào sáu trần và tội lỗi có ra. Khi tội lỗi có ra rồi thì chúng sinh là nó mê, bản chất của chúng sinh là mê. Cho nên khi làm chúng sinh là mê rồi thì nó thuần với cái phàm tình, còn thánh trí là nó ngược chiều cho nên nó khó. Vì vậy tu Phật giống như là chèo thuyền ngược nước, không tiến thì nó trôi lùi cho nên không có chuyện dừng ở giữa. Thuyền ngược nước đó là khó khăn với chúng sinh, phải không? Cho nên từ sáu căn trở về từ tánh giác đó là khó với chúng sinh. Mà từ sáu căn mà nhiệm nhớ theo phàm tình phàm tục thì nó dễ dàng với chúng sinh. Ví dụ như quý vị làm ăn một năm vất vả, mình không có khó khăn lắm, rồi sau đó mình rủ cả gia đình sắp xếp một thời gian lý tưởng để đi nghỉ mát ở một cái nơi xa mà mình thích. Mình có thể bỏ ra cả nghìn đô, mình đi trong vòng 2-3 tuần, đi về thấy thoải mái, thỏa mãn, đi làm tiếp, vui vẻ, phải không? Đó là đi thù hưởng theo phàm tính. Ngược lại, chúng ta cũng dùng cả năm bỏ ra số tiền phân nửa là 500 đô thôi, đi qua một cái vùng đảo thanh tịnh để tu tập. Mình vẫn thích tu, nhưng bỏ ra 500 đô nó khó khăn hơn bỏ 1.000 đô đi chơi, phải không? Rồi khi đi tu á, nghe pháp cũng cảm động, cũng lời lạc, cũng an lạc. Nhưng khi về á thì con gặp thầy con quán hỷ, mà khi về gia đình rồi đi làm lại thấy nó hoài, nó không có thoải mái giống đi du lịch về, hay không?
Như vậy quý vị thấy phàm tình dễ hay là thánh trí là dễ? À, thế thì phàm tình nó dễ hơn, phải không? Chính vì nó dễ cho nên nó dễ phàm. Vì vậy mà Ngài nhắc là quên cái từ tánh giác này mà dính sâu trần thì lỗi lầm co ra. Thì lỗi A, lỗi B, lỗi C, lỗi D Ngài kể ra. Chỉ cần trở lại từ tánh giác này mà thấy rõ mọi thứ thì chúng ta không lỗi lầm và làm việc có đời sống tích cực, vươn lên, tốt cho mình, cho mọi người thì chúng ta hết lỗi lầm. Cơ bản là như vậy. Nên mình nghe cái bài kệ bốn núi, bài kệ sanh của vua Trần Thái Tông đó, chính Ngài là viết sáu căn. Và bài kệ này cũng của Ngài luôn. Quý vị đọc cái bài kệ này quý vị sẽ biết được cái bài sám hối sáu căn Ngài viết trong cái yếu chỉ đó. Trong bài kệ bốn núi, núi sanh Ngài viết rằng là trời đất nấu nung vàng tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không sanh nhận có sanh, mùi đắm các hương, lưỡi đắm vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Hiện nay các nhà khoa học chưa tìm ra được một chất cơ bản tạo nên mọi thứ, mà mọi thứ do các nguyên tử, phân tử, điện tử, lượng tử xoáy với một vận tốc chóng mặt cho ta thấy là vật cứng. Cho nên Ngài nói rằng là trời đất nấu nung muôn tường thành, nó xoay vần, nó tù lại với nhau thành, xưa nay không móng cũng không manh, tức là không có một chất căn bản ban đầu làm nên một sự thể. Nhưng mà mọi thứ trần gian và con người có ra từ đâu? Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm. Chúng ta vốn là cái không nghĩ gì mà sáng biết hết, mà mình sai đi, mình quên cái vô niệm đó đi, mà mình sai lầm, mình nhận cái có niệm là đi ra đó. Thì từ khi mà sai cái vô niệm mà nhận cái hữu niệm đó, thì liền trái không sanh nhận có sanh. Trái với cái vô sanh mà hằng biết hết là mọi thứ, mà nhận cái có sanh diệt, đi vào trụ lòng trong sanh tử, cái này quý vị nghe rồi đó. Thì khi mà nhận có sanh rồi thì sao? Mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mũi thích mùi thơm, mà mùi thơm này nó nhàm chán phải thấy mùi thơm khác, mùi thơm khác nhàm chán phải muốn mùi thơm mắc tiền hơn. Rồi khi mà nó thơm hết rồi thì nó cũng phải trở về thúi khi chúng ta bị trốn xuống đất. Nó khổ phải không? Còn cái mùi hương mà nó không có như ý, nó thối quá thì mình chịu không nổi. Là mùi đắm các hương là khổ rồi đó. Lưỡi tham vị thì sao? Mình ăn đủ thứ phải không? Ngài nói sáng sớm ăn chay, cơm ít nước nhiều, giống hệt người đấu gắn nút thuốc cháo. Buổi sáng mà ăn chay thì thôi, ăn miếng cơm nuốt nước cho nó trôi, ngán quá ăn không nổi. Cái đó là cái mê chúng sinh. Còn mắt đầy mỡ thịt thì cứ nói hân hoan, rượu chút cơm mời nóng thay ngồi đổi. Cái thời mình đói á thì mình thèm rượu thịt, thì đã đành con dễ thống cảm. Thời giờ không thiếu mà chẳng phải thèm rượu thịt, mà tại vì ưa giải trí theo kiểu loạn đồng, cho nên không chịu ngồi mình ở nhà, rượu bạn bè rồi nhâm nhi nói bậy bạ rồi sánh chỉ. Cái đó là cái nghiệp chúng sinh. Mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai. Mắt thì thích và không thích thì rối rắm nhiều chuyện, quý vị hiểu rồi phải không? Tiếng mê tai, âm thanh này, âm thanh nọ. Vì cái âm thanh không mà ta tốn bao nhiêu tiền mà nói. Hôm nay giảng Phật Pháp thì cái micro này nó cũng chứa chứa nghiệp, nó rẻ tiền thôi. Còn nếu mà ca sĩ hát thì micro này phải mấy trăm triệu, một mét giấy phải hai lượng vàng phải không? Rõ ràng chúng ta đầu tư phàm tình đâu nó dễ, mà đầu tư cho thánh nó khó không? Là khó thì lòi ra cái mê mình nó ghê gớm quá rồi. Khi mê như vậy á, thì Ngài nói từ khi đi ra đó, thì chúng ta bắt đầu rời cái quê hương cũ của mình, cố hương của mình, quê hương muôn thuở vững chắc của mình là từ tánh giác sang đây. Chúng ta đi ra làm người lang thang mà đói khát. Đói khát là gì? Hiện nay quý vị khổ không? Khổ là đang đói cái an lạc. Quý vị có giác sáng không? Không giác sáng đang đói trí tuệ. Quý vị tỉnh táo không? Không tỉnh táo là đang đói cái định tĩnh. Mà trong cái quê hương mình nó đủ ít nhất là ba tính chất: định tĩnh, giác sáng và an lạc tràn trề. Hiện nay chúng ta thiếu ba điều này, chúng ta đang khổ đau, chứng tỏ chúng ta đang đói phải không? Thì gọi là khách phong trần, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Quý vị thấy cái yếu chỉ của Ngài chưa? Thì nắm ngay yếu chỉ này chúng ta sẽ hiểu hết bài sám hối sáu căn. Và sáu căn thì Ngài liệt kê từng căn một, từng tội một, mình đọc để mình nghe, mình ớn, mình sờ, mình dừng. Cho nên cần sám hối là vậy. khi mà đọc lên đùng cái chỗ nào tội mình, mình nhớ, mình khó chịu, mà sám hối. Bữa sau đó chuẩn bị phạm người mà nó khó chịu, nó không cho. Đó là sám hối sâu căng đấy quý vị. Thì nhiều lần nó ăn năn vậy nó sạch, và chúng ta không tái phạm nữa là đúng nghĩa sám hối. Ăn năn lỗi trước và ngăn ngừa lỗi sau, đó là sám hối. Vậy quý vị hiểu nghĩa bài sám hối sâu căng chưa? Ví dụ, nghiệp căn mắc là sao? Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện quái khinh. Những người đó họ tốt lắm, tốt 10 mà mình không thấy, mà họ xấu có tí mình soi họ, soi cái xấu đó. Mẹ cho con 1000 điều tốt, hy sinh hết xương thịt máu mủ để hy sinh cho con. Nhưng chỉ cần mà bữa nào lỡ cho uống 1 viên thuốc đắng để trị bệnh là giận mẹ rồi. Nếu quý vị thấy hiện nay rõ nhất là gì? Mình lo hết cho con, muốn cho con tốt, mẹ nào mà không muốn chết thì con. Kệ sao cho hết. Chỉ cần nói con ơi, lên Facebook phải tỉnh táo nha con. Đừng nghe trên đó vội quá, buồn vui mới mốt lỡ từ từ nửa chân mẹ không kiểm tra kịp. Cái giận không chịu. Thì rõ ràng là nhân ác thì chém kỹ mà nghiệp thiện quái khinh. Mà khi như thế thì Ngài nói lầm nhận hóa giả quên ngắm trăng thật. Trăng thật là từ tánh sáng đáng thấy biết không đồng, chúng ta quên. Mà nhận theo thứ bên ngoài gọi là trăng giả là bóng trăng không phải trăng thật. Yêu ghét nội dày đẹp xấu tánh danh, lòa mắt chưa sanh bạn lái duyên. Một từ đó yêu ghét nội dày này có thể nói đó, thương rồi ghét vân vân. Nó đẹp với xấu thì danh nhau, ghét bỏ ra vân vân. Cuối cùng chúng ta ham những thứ đó quên cái giác sáng của mình, cho nên con mắt trí tuệ mình nó mờ đi. Không nhớ lại bạn lai diện mục là không nhớ lại từ tánh giác sáng ngay chính mình. Như vậy thông qua sáu căn, nó là cái cửa. Nếu rời cửa này đi ra sáu trần thì nhiễm có bao nhiêu tội. Thì Ngài kể ra tội mắt là gì, tội tái là gì, tội mũi là gì, tội lưỡi là gì, thân là gì, ý là gì, vân vân. Để mình sợ, mình dừng, mình sửa, mình không phạm nữa. Để trở thành người tốt, để người mình tự tin. Cái người làm việc thiện là tự tin quý vị. Cái người làm việc ác là người đó càng ngày làm cho họ mất tự tin. Nên các ngài nói là phúc chí thì tâm linh mà hòa lai thần ám. Khi phúc nhiều tâm nó sáng, mà khi hòa nhiều thì tinh thần mình nó tối tăm. Cho nên cái thiện ác quái vậy mà nó ảnh hưởng trực tiếp, chúng ta không cưỡng lại được cái định luật đó. Thì khi quý vị sám hối sáu căn, quý vị sạch bá nghiệp, sạch tâm mình, quý vị có tự tin không? Nó tự tin sáng ra. Còn nếu không sám hối thì sao? Cứ mỗi ngày nó vùi dập cái tội ngay sáu căn mình, nó cứ vùi hồi cả đời, nó đen thùi lùi không biết đâu là sáng, nó đẩy mình xuống địa ngục luôn. Nó đời gì xuống địa ngục. Ngày xưa trả báo thì lâu, ngày nay trả báo thì liền liền cho mà coi đó. Phước ít quá tạo tội bị liền à, phải không? Quý vị chỉ cần mà không thanh tịnh sáu căn thì trả giá liền. Ra đường quẹt cái là đụng liền, phải không? Gây tội rồi mê lầm không có tình giá, dùng ba cái thứ mà nghiện ngập đó, rồi anh tạo tội đâu có biết, tới khi vô ngồi trong tù tỉnh ra biết là lỡ rồi. Nên quý vị chỉ cần sám hối sáu căn, trở về cái cội gốc sáu căn, thanh tịnh sáu căn, chúng ta dừng hết lỗi thế gian, đóng cửa các đường địa ngục. Còn nếu mà chúng ta nhiễm sáu căn thì đó là gì? Mở đường cho tội lỗi nó ra thì địa ngục nó đón mình dưới. Quý vị khỏi cần đặt phòng, nó chuẩn bị dưới sẵn, phải không? Đó là ý nghĩa sám hối sáu căn. Thì có thể gòn vậy, con giảng hết cả bài nó hơi dài.
Con cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, Tuyết Loan tin trong 2 chương trình qua, Thượng tọa Thích Tâm Hành đã giúp chúng ta hiểu rõ nghiệp đến từ đâu, làm sao rồi rửa và bào mòn bất thiện nghiệp, đồng thời làm sao tu tập giữ gìn đóng cửa sáu căn để tránh tích lũy ít nhất những định nghiệp xấu ở tương lai. Kính thưa quý vị, xin cho Tuyết Loan khép lại chương trình của tuần này với trích đoạn của bài Sám hối sáu căn, đoạn Sám hối tội của muội. Tuyết Loan chọn phần này vì thời lượng của chương trình, nhưng hơn hết, Tuyết Loan nghĩ như Tuyết Loan, quý vị rất có thể xem nhẹ nghiệp đến từ muội. Cuối cùng, trong sáu căn, muội có thể tạo ra nghiệp gì chứ? Đó là suy nghĩ của Tuyết Loan trước khi biết đến bài sám. Nên Tuyết Loan rất mong qua trích đoạn nhỏ của bài sám sau đây, mà đặc biệt đối với quý vị nào chưa biết đến, sẽ nhận thấy sự chi tiết cũng như chiều sâu và giá trị, cùng với sự hướng dẫn trong việc hoán chuyển nhân quả nghiệp báo mà bài nhật tụng sám hối sáu căn chuyển tại, cũng như khuyến dạy bởi sư tổ của thiền phái Trúc Lâm. Một lần nữa, con xin thay mặt anh chị em của chương trình Hương Từ Bi, xin thành tâm tri ân các lời pháp nhủ của thầy. xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Cầu chúc quý vị thân tâm thường lạc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Sám hối tội của muội. Về muội lạ muội tham trăm thứ, chẳng kể gì hương tuệ sạch trong. Thích tìm xả ướp lan song, mùi hương giới đình mùi không biết gì. Trước bàn Phật mọi khi nhang đốt, khói quyện quanh phảng phất hương trầm. Trộm hương vậy khói hít thầm, long thần há nệ quỷ thần xem khinh. Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt, chẳng đói hoài cái giác hoa tâm. Chờ xa rồi lại bếp gần, của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ. Chẳng kể chi mùi như thịt cá, tanh hôi dùng ráo trọi chẳng tha. Đàm vàng nước muội chảy ra, dơ thềm bận đắc lê la sai nằm. Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể, mùi nặc nồng hơi thở mà kinh. Người sen ý trộm khởi sinh, nghe mùi má phấn tư tình phát sanh. Nào hay đó đều là nghiệp muội, những thứ này tội lỗi vô biên. Dậy đầy một khối trần duyên, chết rồi đường ác phải liền đọa xa. Trả hết nghiệp rồi đi sanh tiếp, làm thân người bệnh nghiệp khổ thay. Dốc lòng sám hối tiêu tai, nay con quỳ trước Phật đài ăn năn.